Sự quân bình được ví như cái cân, có hai cái giá. Một bên là món hàng, bên kia là trái cân, và chính giữa có cây kim chỉ thẳng lên trời. Hoàn cảnh sinh sống, nếp sống ích kỷ đã chia con người ra hai mảnh hoặc nhiều mảnh, phần xác, phần hồn, phần tàn nhẫn và phần hướng thiện. Khi thì ngạo nghễ, lúc là khiêm tốn, lúc xem đồng tiền là khuyết mạch, và lúc xem tiền tài như phấn thổ. Đặc biệt là có lúc ham sống và có lúc chán đời, muốn được tan rã một cách dịu dàng, trở về hư vô, những tâm trạng trái ngược. Bên này, 1 kg điều ác, bên kia 1 kg điều thiện, có thể làm cho cán cân chi phối được quân bình chăng? Nhất định là không gì con người khác với cái cân. Con người là một, chi hai là giả tạo, so sánh không đúng. Người cho dai ăn lời cắt cổ, có thể nào chuộc tội khi mỗi buổi chiều người nghiêm trang tụng dài thời kinh? Đó là dối thế và dối lòng mình. Một nhà sư Việt Nam đã nói, dân tộc và đạo pháp vẫn là ánh sáng dẫn dắt chúng tôi, và chúng tôi tiếp tục đi vào trong gai như đi vào nơi gió mát trăng thanh để đạt đến lý tưởng của mình. Trong gai và gió mát trăng thanh là một, không tách rời nhau. Trong gai là chướng ngại, gây đau khổ, gió mát trăng thanh. Chỉ có khi con người biết kiên nhẫn phấn đấu, đó là phần thưởng dành riêng cho người tích cực. Người thụ động không bao giờ hưởng được thứ gió mát trăng thanh từ cõi lòng chiếu sáng ra. Đây là quan niệm đúng đắn về con người, kết hợp đời và đạo làm nên một khối thuần nhất. Không đặt đời trên cái giá cân bên này và đạo ở giá cân bên kia để tìm thế quân bình giả tạo hình thức. Tôi chưa được đi xa để thấy tường tận những cách thức uống kiển ở miền Bắc, miền Trung Việt Nam. Nếu tôi không lầm, thì mỗi vùng uống kiển hơi khác nhau. Ở Nam Phần, chơi kiển sành điệu nhất là ở vùng Biên Hòa Đồng Nai và Vĩnh Long Sa Đéc Cửu Long. Người Việt gốc qua chơi kiển theo lối riêng, khác với người Việt về hình thức sự kiển. Cây kiển uống theo lối gọi là cổ điển, với cái gốc hơi nghiêng gọi là suy phong, với 5 cái tàn, bên này 3, bên kia 2, và 1 cây con là do ai phát minh hoặc cải tiến trước tiên. Tôi chưa được đi giếng miền Nam Trung Hoa để so sánh tìm hiểu thêm. Chúng tôi nghe nói rằng người Việt Nam uống trà theo người Trung Hoa đời nhà Minh, với cái chén tống, chén quân, cái đĩa dầm. Người Trung Hoa lúc sau này uống trà theo kiểu Mãn Thanh. Cây kiển ở miền Nam uống theo kiểu đời nhà Minh, cải biến ít nhiều chăng. Trần Thắng và Dương Ngạn Địch đã dẫn đám tàn quân bài Mãn phục Minh đến vùng Đồng Nai và Cửu Long. Đám tàn quân này sanh con đẻ cháu và giữ được hương vị cũ. Có lẽ tôi đã suy luận quá chuyện trong và sai lạc. Kiển chứng con, hãy sắm hoặc mướn được căn nhà rộng, có sân thì chủ nhân nghĩ đến việc trồng kiển, nhất là chủ nhân tuổi quá tứ tuần. Người chi kiển không phải có dụng ý dối lòng mình và dối thế, vì như đã nói, họ chơi vì quả thật họ khát khao, tâm hồn họ đòi hỏi mang tinh thần, và họ không muốn cho người khác rình rập lúc họ ngắm kiển. Xin để cho họ 2 chữ bình yên. Đừng soi mói tới cái sở thích, cái quyền tự do của họ. Chưa có luân lý hoặc luật pháp nào lên án việc chơi kiển. Lắm khi người chơi kiển cảm thấy thất vọng với cái trò chơi của mình, như kẻ đau nam chữa bắc, như người đau chân được tạm thời khỏe khoắn nhờ mũi thuốc tê. Rồi thì đau đớn vẫn còn đau đớn, cô độc vẫn còn cô độc. Hỡi ôi, khi đã rời thiên thai, con người chẳng bao giờ quay trở lại một lần thứ nhì được. Hay là câu chuyện thiên thai là láo? Nhưng tại sao láo mà có nhiều người tin, luôn cả những nhà hiền triết, nhà khoa học? Nhiều hình thức nghệ thuật, dùng nhiều nguyên liệu khác nhau. Người Á Đông cho rằng trái đất này do khí âm, khí dương tạo ra. Rồi do đó mà có kim mộc thủy hỏa thổ. Ngọc là loại quý nhất trong các loại đá. Ngọc có màu sắc, cứng rắn, để ngàn năm không nát. Trái lại, càng lâu càng đẹp. Ngọc tiêu biểu cho dương, hơi nóng, sự sống. Cẩm thạch mà các bà các cô ưa đeo là loại ngọc xanh. Vì tiêu biểu cho khí chương nên cẩm thạch được tẩn liệm trong quan tài để gìn giữ sự sống của chủ nhân ở kiếp sau. Người còn sống, nếu đeo ngọc hay cẩm thạch thì khi bị té thang lầu vẫn có thể sống. Đó là lời đồn đãi, căn cứ vào khí dương, sự hồi dương mà ngọc là tiêu biểu. Ngọc là tinh hoa của vũ trụ, là sự sống bất diệt. Người đeo ngọc hoặc dự trữ vài món cổ ngoạn bằng ngọc trong nhà thì có hy vọng được thịnh vượng. Tất cả sức mạnh của vũ trụ đã túc trực để hỗ trợ xua đuổi ma quỷ, vì ma quỷ thuộc về âm. Ngọc là bùa phép đượm ý nghĩa thần bí. Đồ gốm được so sánh với ngọc, sáng sủa, để lâu không hư hao, càng ngắm càng thích. Ngoạn ngọc, nó là thổ, đất, loại đất tốt nhất đem luyện trong lò lửa. Lửa càng nung nấu thì đất càng cứng rắn, phô bày sắc đẹp. Như con người bị nung nấu trong lò, cứ nếu vượt qua, chế ngự được đau thương thì trở thành minh triết. Người chơi đồ gốm yêu chuộng những món sản xuất từ đời Tống, do các vị tiên sư của ngành đồ kiểu đồ sứ nắn ra. Đôi khi tình cờ còn dấu vết, còn ốc tai. Khi đất còn mềm, dấu tai để lại nóng hổi, ngàn năm chưa phai mờ. Vài giọt men đỏ hoặc xanh được nghệ sĩ cố ý để cho chảy dài trên nền đất như giọt nước mắt. Đồ gốm là đất lửa và sự hãnh diện của con người cộng lại. Ngọc và đồ gốm xưa đáng được ngắm, để trong lúc cô độc, con người được gắn liền với vũ trụ, dầu là trong ảo tưởng. Vua chúa Trung Hoa đã tranh giành những viên ngọc quý, xua binh đánh nhau. Viên ngọc là cái cớ, là tượng trưng cho chánh nghĩa, cho sự quỷ quyền của trời. Cây sống bắt rễ vào đất, bám vào đó, đồng thời hấp thụ sương tuyết, mưa gió, ánh sáng và hơi nóng của mặt trời. Thiếu đất, thiếu nước, thiếu mặt trời thì cây khó sống được. Cây đã kết tinh được khá nhiều yếu tố của ngũ hành, sống nhờ âm dương, khi thạnh, khi suy, theo sự tuần hoàn của mỗi mùa. Cây gợi lại kiếp sống con người minh triết, gặp gian nan nhưng vẫn khắc phục được. Tuyết phủ mà lá vẫn xanh không rụng. Người ghiền Á Phiện thường nói nửa chơi nửa thật rằng cái việc đi mây về gió của họ vẫn là tổng hợp ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Nhựa là mộc, đèn dầu phộng là lửa, mấy cây tim là kim, cái tẩu nắm bằng đất là thổ. Nhưng xin gác vấn đề này qua một bên. Ngọc, đồ gốm, cây kiển nối tiếp con người với trời đất. Xét cho kỹ thì nó nối tiếp con người với con người. Muốn trở thành nghệ thuật, ngọc, đất sét và cây đều phải giũa gọt uống nắng cho hợp tình hợp cảnh. Ngọc đời Thương, đời Châu, đời Tần Hán, luôn cả những món bằng đồng, bằng đất nung, đều ra đời để làm trung gian giữa con người và vũ trụ, đượm tánh chất tôn giáo. Đó là những đồ minh khí chôn trong quyệt, bên cạnh người chết, để họ tiếp tục sống trong cõi âm. Ngọc quý ở đặc tính cứng rắn và gõ kêu thành tiếng. Nó tiêu biểu cho khí tượng con người, cho dòng máu quý phái. Ông Khuất Nguyên đã tự thuật: Châu Minh Nguyệt Hề, ta đều ngọc bảo lộ hề ta có. Những đề tài thường được chạm vào ngọc, vào đồ đồng, đồ đất thời xưa, gồm vài sinh vật: con thao thiết, con dao long, con dê, con cọp, con dê, vốn xua đuổi tà ma, cầu mưa thuận gió hòa, kích thích sự sống bất tử. Cây kiển đóng vai trò chiên ngọc. Cái đỉnh đồng Nó gần gũi con người hơn, tiến bộ hơn. Nó làm thỏa mãn cái khát vọng được hòa mình vào vạn vật nhưng không đượm màu sắc quyền bí. Nó chỉ thơ mộng, một bài thơ siêu thoát hiền lành. Người chơi kiển biết chắc con kiển sớm muộn gì cũng chết. Chết là hết, với hai bàn tay không. Bởi vậy, họ muốn tận hưởng cuộc sống. Họ điều chỉnh cuộc đời cho có quân bình. Họ biết rằng ngọc ngà châu báu, đồ minh khí, nếu có chôn theo quan tài, thì cũng là những thứ kiện đem theo để trang trí cho vui nhà vui cửa vậy thôi. Những thứ kiện chết vì không có người ngắm nghía. Hòn Đông Bộ, chậu kiện chỉ sống khi có người ngắm. Nó là vật vô tri vô giác, nhưng có hồn là do con người trao hồn cho nó. Tự nó không là gì cả. Thiên thai trở nên thơ mộng chỉ có Lưu Thần, Nguyễn Triệu. Họ Lưu, họ Nguyễn là tiếng nói của một thi sĩ, là hai nhân vật được người đời bị đặt ra. Bởi vậy, muốn chơi kiển, chơi nông bộ, con người phải tiến đến một giai đoạn văn minh nào đó. Hồi thời ăn long ở lỗ, lột vỏ cây hoặc lột da beo da cọp để che thân, chắc chắn con người không cần, không biết chơi kiển, chơi nông bộ. Khi bước vào thời đại văn minh nguyên tử, liên hành tinh, liệu con người khi đáp xuống và định cư mặt trăng còn chơi kiển nữa không? Chúng ta không lấy làm lạ khi thấy một vài ông chủ sở mướn cô thư ký để làm kiển, nghĩa là ngắm nghía cho cuộc đời thêm tươi mát. Hoặc là một anh nào đó, bất luận tuổi tác, nghề nghiệp sang hèn, đã lộng kiến bức ảnh cô đào cải lương, nữ diễn viên điện ảnh hoặc nữ ca sĩ, đem treo ở đầu giường. Người ta thèm khát cái gì thiên nhiên, tự nhiên để bù trừ lại cái khung cảnh đầy bụi bặm, tiếng động cơ, khói xăng nhớt. Một nhà xã hội học Pháp nhận xét pho tượng Hy Lạp bằng cẩm thạch trắng tạc vị nữ thần trần truồng đã khiến chúng ta ngạc nhiên kính nể. Nó giống hệt con người với ni tức cân đối tiêu biểu cho thiên nhiên. Người đẹp đóng vai trò trung gian giữa người và thiên nhiên, giữa người và người, người và thần linh. Thời xưa, người trinh nữ là vật hy sinh dùng tế thần. Chiêu cung, Quyền Trân công chúa, Ngọc Hân công chúa là trung gian để giảng hòa việc tranh chấp biên giới, khiến đám dân đen thoát nạn binh đao. Ngắm qua nở, thưởng trăng thì nên có người đẹp làm cái gạch nối liền giữa người và tạo vật. Người ta bắt buộc đàn bà phải đẹp vì tạo vật. Thiên nhiên là đẹp, một thi sĩ Trung Hoa đã viết, gọi là mỹ nhân thì mặt đẹp như hoa, tiếng nói như chim, tinh thần như trăng, vẻ như liễu, xương như ngọc, da như băng tuyết, dáng như nước thu, lòng như thơ. Chúng tôi nói và cố chứng minh dông dài như thế để trả lời câu hỏi, tại sao đàn bà không chơi kiển Hòn Đông Bộ? Bởi vì họ là hoa, là trăng, là liễu, là nước mùa thu. Thiên nhiên là bất diệt. Có lẽ cũng vì vậy mà ông Hoàng Bà Chúa ít khi sưu tập những món cổ ngoạn. Lúc túng tiền hoặc cao hứng thì họ bán hay tặng chén đũa ngà một cách dễ dàng. Xương cốt, máu huyết của họ đã là hiện thân của vàng ngọc rồi. Đâu cần phải phô trương, trang trí bằng những món phụ tùng lẩm cẩm của kẻ lê chân. Người đẹp vẫn thường hay chết yểu, là câu thơ của thi sĩ Lê Ba. Nói rằng chết yểu là quá đáng, có lẽ nên nói rằng trước đây nhan sắc người đẹp dễ tàn phai. Khi phải một nắng hai sương gánh gạo trời chiều để nuôi con, bèo nổi nước trôi em vẫn trẻ. Cái già như sợ cái hồng nhan là lời tán dương của nhà văn Thúc Tề dành cho cô Ba Trà, cô Sáu Quỳnh Kỳ, những mỹ nhân mà bọn công tử thời Pháp thuộc đã cố chiếm đoạt. Già mà vẫn đẹp là chuyện khó, hy hữu. Chỉ dành riêng cho một thiểu số được cái nhan sắc thiên phú. Ngày nay, con người sống dai hơn thời xưa. Nếu không gặp chiến tranh thiên tai, đàn bà có khá nhiều phương tiện để giữ gìn sắc đẹp. Nào là giải phẫu thẩm mỹ, bơm ngực, cắt nếp nhăn, thoa bóp, dùng tia sáng điện tử, lại còn những chất hóa học làm thức ăn cho làn da. Một đài kỹ nghệ về mỹ phẩm chế nhân diện bào chế. Thiên nhiên giống như hình ảnh mà người Hy Lạp đã tạo ra không? Pho tượng có đẹp nhưng thiếu sự đau xót, thiếu sự phấn đấu. Cây kiểng trong chậu không bao giờ che giấu sự phấn đấu. Người chơi kiểng dám chọn lựa những gốc cây bật rễ với những nhánh khô gãy. Người đẹp ngày nay không dám phô bày những nỗi phiền muộn riêng tư, âm thầm hoặc lộ liễu mà họ gánh chịu, để làm thế nào có tiền hòng mua sắm mỹ phẩm, đi mỹ diện để giữ mãi mùa xuân. Có lẽ vì vậy mà họ chỉ thích trồng hoa hoặc cắm hoa trong bình mà thôi. Hoa trong bình sống với nước trong, không có bùn đất, nhưng thử hỏi hoa tươi được bao nhiêu ngày. Người đẹp chưa thắng nổi cây kiểng cổ điển, mặc dầu cây kiểng là món giả tạo, còn nhiều thiếu sót để tiêu biểu cho thiên nhiên. Đọc trong quyển sách Pháp của nhan đề, mới xuất bản gần đây, mấy giai thoại về anh chàng nọ mời bạn thân đến nhà, đem rượu quý ra thết đãi, rồi sau đó long trọng giới thiệu một công trình độc đáo. Đó là cái mái thâu thanh, to lớn như cái tủ, vì vỏ của mái là cái tủ rượu. Bên trong có nhiều sợi dây điện chằng chịt, những cái bóng đèn, những chỗ hàng để ráp mối dây. Chủ nhân dặn nút, cái mái thâu thanh vĩ đại ấy phát ra tiếng khá to, có thể bắt được làn sóng ở vài đài phát thanh địa phương. Chủ nhân không quên tuyên dương công trạng của mình. Việc lắp ráp ấy tốn 3-4 tháng, làm lúc rảnh việc, tốn kém gấp 10 lần cái mái thâu thanh mua ở tiệm. Lúc rảnh, anh mua sách dạy về vô tuyến điện, tìm dụng cụ ở trong nhà, gom góp mới dây điện hư và tập tành làm công việc của một kỹ sư. Sau nhiều lần thất bại, anh lại tiếp tục đến mức thành công dễ dàng. Đúng là một kiểu chơi kiểng. Khi săn sóc cây kiểng để riêng mình hưởng thụ, thì chủ nhân là tài tử. Nếu sản xuất kiểng để bán, chủ nhân là nhà nghề. Tài tử là người trao dồi nghệ thuật để dưỡng tánh tình với 5-3 người bạn hưởng ứng không chịu lợi. Bởi vậy, khi ban tài tử biểu diễn đờn tranh, đờn kiềm và ca hát trên sân khấu để thâu tiền vô cửa hoặc không thâu tiền nhưng với mục đích phô trương cho người khác xem, thì nó chẳng còn là tài tử nữa. Nó dính với xã hội, chiều theo thị hiếu cao hay thấp của người xem, người nghe. Dính với xã hội là điều tốt cho nghệ thuật, nhưng lúc bấy giờ đối tượng của nghệ thuật là kẻ khác, chứ không còn là bản thân người biểu diễn nữa. Khi còn là tài tử, người nghệ sĩ biểu diễn cho riêng anh ta. Anh ta có thể mặc quần đùi, ngồi trong khu rừng vắng, nội tâm, dạ ngoại cảnh là một. Đứa bé thả diều trên bờ đê, đứa bé nằm thổi sáo trên lưng trâu, cô gái hai dâu hát bài quê tình đáng gọi là tài tử. Người nghệ sĩ khi bước lên sân khấu đã mặc nhiên trở thành nhà nghề. Anh ta diễn theo thời khắc quy định, theo bổn tuồng do người khác soạn ra và lãnh việc đạo diễn. Anh ta ít khi được chọn lựa một vai đúng sở thích, lúc đau ốm cũng phải diễn để kiếm cơm. Tuy nhiên, trong những phút diễn xuất nhập thần, anh ta vươn lên cương vị một tài tử theo đúng nghĩa cao đẹp hơn. Lúc ấy, anh ta diễn cho riêng mình, đồng thời số khán giả bên dưới bị lôi cuốn hòa đồng với anh ta. Diễn viên và khán giả kết hợp thành một khối thuần nhất. Trong giây phút thần diệu ấy, mặc dầu phải trả tiền để mua giấy vô cửa, khán giả vẫn được lên ngôi tài tử. Tất cả cùng nhau dưỡng tánh tình, thông cảm với vũ trụ, tưởng chừng như thế gian này đã tan biến, không còn gì nữa, ngoại trừ cái tâm trạng bi hùng đang chói lòa trong rạp hát. Bây giờ sân khấu trở nên màu nhiệm hơn cuộc đời và đang được thần thánh. Chư tiên, chư Phật chứng giám, không còn phân biệt tiên và tục, tài tử hay nhà nghề, đạo diễn soạn giả hay diễn viên, người và giai tuồng. Nhạc và vũ là món được dùng để cúng dường vì lý do ấy. Khi người chơi kiển bắt đầu sản xuất kiển để bán, thì anh ta rời khỏi tư thế tài tử để bước sang địa hạt nhà nghề. Kể từ đó, cây kiển được uốn nắn theo thời thượng, tùy theo đa số thân chủ, để dễ bán. Nói chung, có chừng hai hạng người mua kiển. Mua lấy cái gốc, đem về sửa lại cho hợp với sở thích riêng. Mua đem về để trang trí. Khi đóng vai trò món trang trí, thì cây kiển chỉ còn là hình thức suông, như cây kèn, như những bộ phận lẫm cẩm mạ kền gắn vào chiếc xe máy. Nó trở thành một món đồ hơi dạng. Không cần thiết, có nó thì chiếc xe máy không chạy nhanh thêm chút nào, trái lại còn làm cho chiếc xe thêm bề bộn. Tốt phước nhất là cây kiển ngự trị trước cửa những cao ốc 90 tầng. Bên cạnh cây kiển, người lính Mỹ đứng canh gác cẩn thận, cây kiển trở thành món đồ chướng ngại. Qua làm bằng chất nhựa dẻo được phổ biến, không bao giờ héo, nếu dính bụi thì cứ đem rửa ráy. Người ta đã làm những chậu kiển nhỏ, uốn theo kiển Nhật bằng chất nhựa dẻo, với kỹ thuật rất tinh vi. Qua đã mất hồn, dễ nhàm chán, nhưng bán rất chạy trên thị trường, được dành chỗ đặc biệt trên bàn thờ, trong chùa miễu. Nhiều người nông dân thích mua loại qua này. Nông dân sống gần thiên nhiên, chuộng thiên nhiên, nhưng tại sao lại mua món giả tạo? Nếu khó tánh, người ta sẽ bảo, đó là những người bị văn minh vật chất ám ảnh, muốn làm sang, gẫm lại thì quê mùa, không biết xài tiền. Vấn đề này khá tế nhị, đáng được phân tích kỹ lưỡng hơn. Kim cương là quý, mua sắm kim cương quá tốn kém. Người giàu có, bậc vua chúa, gần như nắm độc quyền trang sức bằng kim cương. Ấy thế mà khi kim cương giả ra đời, nhiều người lại mê thích mua sắm. Trong số ấy có những người đã sắm kim cương thứ thiệt. Người có sáng kiến để chế tạo kim cương giả dường như là Lalique. Ông ta mài gọt thủy tinh, nhuộm cho thủy tinh đượm nhiều màu, óng ánh nào kém gì bích ngọc, lam ngọc, hồng ngọc. Người nông dân mua sắm loại bông bằng nhựa, giống như bậc vua chúa mua sắm kim cương, ngọc nhân tạo. Họ ca ngợi sự khéo léo của người thợ dám cạnh tranh với thợ trời. Loại giả tạo này được thông dụng, làm mất cũng không tiếc vì chỉ đóng vai tuồng trang trí theo thời trang. Bá Di và Thúc Tề không chịu ăn thóc lúa nhà Châu, lên núi Thu Dương hái rau di. Hai ông này không chịu phản trụ đầu Châu, ăn rau di là thái độ bất hợp tác. Nghe đâu, có người đàn bà nọ chất vấn hai ông. Ở trên đất nhà Châu thì ngọn rau tất đất là của nhà Châu, không ăn lúa mà ăn rau thì cũng vậy thôi. Thế là Bá Di Thúc Tề xấu hổ, thề nhịn đói mà chết. Bá Di Thúc Tề quả là hai cây kiển lớn, đáng cho khách yêu kiển đời sau suy gẫm. Thời phong kiến, vua cai trị thừa quỷ nhiệm của trời. Trời sinh ra vạn vật, cây cối, chim chóc, sông núi. Nói theo quan niệm xưa, thì khi nhà Châu đắc thắng, cả vũ trụ đều thuộc quyền sở hữu của dòng họ nhà này. Bá Di và Thúc Tề không còn gì riêng để ăn, để ngắm nghía. Vũ trụ về tay kẻ thù thì nương tựa vào đâu mà đứng, giữ lấy thế ngạo nghễ độc lập. Hai ông sách động bản thân mình, dùng cái luân lý giáo điều phong kiến để chống lại một hành động mà luân lý phong kiến cho phép. Khi đắc thắng nhà trụ, Châu Võ Nương đã tự tấn phong là thừa mệnh trời rồi. Khí giới của Bá Di Thúc Tề đã quay trở ngược lại để giết người cầm nó, nhưng cái chết ấy được đề cao về sau này. Danh chẳng tham mà lợi chẳng mê, ấy gan hay sắc hỡi Di Tề. Không màng danh lợi là lời người chơi kiển tự phong cho mình trong giây phút siêu thoát bắt gặp con nhện nhện đang giăng tơ hoặc giọt sương ở đuôi lá trong chậu kiển. Bá Di Thúc Tề đã chết, trở về thiên nhiên và trở thành thiên nhiên. Đặc tính của thiên nhiên là vô tâm, không màng danh lợi. Trên Hòn Nông Bộ, thỉnh thoảng ta gặp hình ảnh Bá Di Thúc Tề hoặc linh động hơn, hình ảnh Sào Phủ và Hứa Do với con trâu bên dòng suối. Quán rằng Nghiêu Thuấn thở xa, khó khăn Sào Phủ khôn ngừa Hứa Do, Di Tề chẳng khứng giúp châu, Lục Diên Tiên. Tuy ghét Bá Di Thúc Tề, nhưng chắc rằng châu Võ Dương ao ước có bầy tôi trung, dám noi gương Bá Di Thúc Tề nếu trong mai hậu nhà châu bị nguy khốn, sụp đổ ngai vàng. Trúc Lâm Thức Hiền vẫn là hình ảnh đẹp giúp cho kẻ sĩ thời phong kiến được xả hơi bất giận, có nẻo thoát thơ mộng. Nếu không được ông vua đương thời trọng dụng chiều chuộng, nẻo thoát ấy có lợi cho nhà vua đương thời, đâu như thái độ võ trang bạo động. Nhà triết học Phùng Hữu Lan cho rằng bảy ông hiền trong Truyền Trúc là tiêu biểu cho thối thượng lưu. Phong lưu tức là lãng mạn theo nghĩa của văn chương Tây Phương. Phong lưu cũng là lối sống theo ý mình thích. Có những nết ăn thói ở tự nhiên, không lệ thuộc vào lễ giáo, nghi thức xã giao. Nguyễn Tịch, một trong bảy ông hiền, uống rượu đựng trong cái hũ lớn. Trong lúc uống thì có vài con heo chạy tới học mõm vào hũ. Nguyễn Tịch cứ uống tự nhiên với mấy con heo. Lưu Linh uống rượu rất cừ khôi và được nhắc nhở với cái tật thích ở trần truồng khi nằm nhà. Ai chê bai thì được nghe ông ta trả lời: trời cao đất rộng là nhà của ta, cái căn chòi này là quần áo của ta. Bạn vào đây tức là bạn chung vô cái quần của ta rồi đó. Ông Lưu Linh sống tự nhiên giữa thiên nhiên. Yêu thiên nhiên, sống tự nhiên là sự chuyển mình lớn của tư tưởng Âu Mỹ, dẫn động cho chủ nghĩa lãng mạn trong văn chương và cho cuộc cách mạng chân quyền. Rousseau tranh đấu đòi quyền bình đẳng giữa con người, đề ra phương pháp giáo dục mới. Bên Mỹ Châu, văn hào Thoreau cất nhà, sống tự túc bên hồ Walden, ca ngợi tính chất vui tươi và khỏe mạnh của rừng núi, của nắng sớm, phê phán cái thái độ dân chủ, không dân chủ, đề ra chủ trương bất bạo động. Một khi bất mãn với chính quyền, thì ta đừng đóng một đồng xu thuế nào cho chính quyền. Huyết của Thoreau được Thánh Randi, một sư kim tiếp nối áp dụng. Rousseau và Thoreau sống tự nhiên, chống phong kiến đòi dân chủ, rất lãng mạn và phong lưu. Lý thuyết đưa ra kịp thời, hướng dẫn nhân loại tiến lên. Bây giờ, ở Âu Mỹ, kỹ nghệ đang phát triển và sắp bành trướng mạnh hơn. Hai ông hướng về tương lai có đất đứng. Mấy ông hiền ở Trường Trúc thì ao ước trở lại đời Nghiêu Thuấn. Mơ ước dĩ dãn, sống lãng mạn trong khuôn khổ một nước Trung Hoa nông nghiệp với những cộng đồng nguyên thủy chưa tan rã. Việc làm của các ông hiền như bầy kiến bò quanh miệng chén, như cây pháo bông cháy rực rỡ trong giây phút rồi tàn trong đêm tối. Trường Trúc và bảy ông hiền đã qua điệu, người và cảnh bồi bổ cho nhau. Mấy ông là tiếng nói của Trường Trúc, Trường Trúc là phong độ của mấy ông. Bởi vậy Trường Trúc phải đẹp, xanh mát, không một lá vàng, thân trúc mọc thẳng, không một nhánh gãy. Bởi vậy ông hiền luôn luôn tươi tắn với nụ cười chịu chơi dưới mắt họa sĩ. Trường Trúc đẹp mà thiếu các ông thì không xong, như thiếu trận gió rì rào. Các ông mà ngồi trơ trẽn thiếu Trường Trúc làm bối cảnh thì gương mặt thiếu nghiêm chỉnh, trở thành những chai hề đần độn. Các ông không mất thời giờ để ngắm nghía từng lá trúc, bụi trúc cứ mọc lên đón trăng gió, không cần nghiêng mình để cố ý che mát cho các ông. Người và trúc đều sống tự nhiên vậy. Ngày nay, hoàn cảnh đã thay đổi. Đừng mơ ước khung cảnh cũ. Đừng hòng được yên ổn tâm thần nếu chỉ nhái theo hình thức của người xưa. Có những chén rượu phong lưu, cũng như có những chén rượu nhục. Nhục vì không hợp với tự nhiên. Kiển đánh dấu thái độ tự túc tự mãn của con người khi nắm vững nông nghiệp với kỹ thuật thô sơ. Cây kiển trở thành biểu tượng, symbol. Người ta uống cây kiển tiêu biểu cho tam can, ngũ thường, tam tùng, tứ đức. Vì là nghệ thuật cổ điển nên quy tắc rất chặt chẽ. Muốn được chấp nhận thì cần tuân theo những kiểu mẫu sẵn có, mô phỏng trở lại như thơ bát cú với niêm luật bằng chắc.